chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức một số những câu chuyện cổ tích ngày Tết. Ngày ấy không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì, quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm rẻ ruộng đất của quỷ. Quỷ đối với người ngày càng quá tay. Chúng dần tăng số phải nộp lên gấp đôi và mỗi năm mỗi nhích lên một ít. Cuối cùng chúng bắt người phải nộp theo một thể lệ đặc biệt do chúng nghĩ ra là ăn ngọn cho gốc. Người không chịu. Chúng dùng áp lực bắt phải theo. Vì thế, năm ấy, sau vụ gặt, người chỉ còn trơ những rạ là rạ. Cảnh tượng xương bọc da thê thảm diễn ra khắp mọi nơi. Người sống rất kham khổ bên cạnh bọn quỷ, reo cười đắc ý.
Phật từ phương Tây lại, có ý định giúp cho người chống lại sự bóc lột tàn nhẫn của quỷ. Sau mùa đó, Phật bảo người đừng có trồng lúa, mà cào đất thành luống, trồng khoai lang. Người cứ y lời mà làm đúng như lời của Phật dặn. Quỷ không ngờ người đã bắt đầu có mưu kế chống lại mình, cho nên cứ nêu đúng thể lệ như mùa trước, ăn ngọn cho gốc. Mùa thu hoạch ấy, quỷ rất hậm hực nhìn thấy những gánh khoai lang chạy về nhà của người đổ thành từng đống lù lù. Còn nhà mình thì chỉ toàn là những dây và lá khoai, là những thứ mà không thể nào nhai nổi. Nhưng ác nổi, thể lệ đã quy định, chúng nên phải cứng họng không chối cãi vào đâu được.
Sang mùa khác, quỷ thay thể lệ mới là ăn gốc cho ngọn. Phật bảo người là chuyển sang trồng lúa. Kết quả quỷ lại hỏng ăn. Những hạt lúa vàng theo người về nhà, còn rạ thì phó mặc cho quỷ. Quỷ tức lộn ruột nên mùa sau chúng tuyên bố là ăn cả gốc lẫn ngọn. Lần này thì quỷ nghĩ rằng cho chúng bay muốn trồng gì thì trồng, đằng nào cũng không lọt khỏi tay chúng tao.
Nhưng Phật đã bàn với người thay đổi giống mới. Phật trao cho người hạt giống của kỳ bắp để gieo khắp mọi nơi, mọi chỗ. Năm ấy, có một lần nữa, người sung sướng trong thế công lao của mình không uổng. Trong nhà người, thóc ăn chưa hết thì từng gánh bắp đã tiến về chứa đầy cót, từng cót một đầy ấm áp. Về phần quỷ, lại bị một vố cây chua, uất ức hàng mấy ngày liền. Cuối cùng, quỷ nhất định bắt người phải trả đất và không cho làm rẻ nữa. Trong bụng chúng nghĩ,
thà không được cái gì cả, còn hơn là để cho chúng nó ăn một mình. Phật lại bảo người điều đình với quỷ, cho tậu một miếng đất vừa bằng bóng của một chiếc áo cà sa. Nghĩa là người sẽ trồng một cây tre, có mắc một chiếc áo cà sa trên ngọn. Bóng áo cà sa che bao nhiêu diện tích ở mặt đất, thì là đất của người sở hữu ở đó. Ban đầu quỷ không thuận, nhưng sau chúng nó suy tính thấy đất tậu ít mà giá rất hời, bèn nhận lời và suy nghĩ. Bằng chiếc áo cà sa có là bao nhiêu?
Chúng nó nghĩ thế. Hai bên làm tờ giao ước. Ngoài bóng tre là đất của quỷ, trong bóng tre là đất của người. Khi người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn, tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cao phúc mãi lên đến tận trời. Tự nhiên đất trời trở nên âm u, bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt đất. Bọn quỷ không ngờ có sự phi thường đến như thế. Mỗi lần bóng áo lấn dần vào đất của chúng, chúng phải dắt nhau lùi mãi. Cuối cùng, quỷ không có đất ở nữa, phải chạy ra biển Đông. Vì thế, người ta mới gọi là quỷ Đông.
Tiếc vì đất đai hoa màu đều thuộc về tay người, quỷ rất hậm hực, cố chiêu tập binh mã vào cướp lại. Lần này, người phải chiến đấu với quỷ rất gay go vì quân đội của quỷ có đủ một bầy ác thú. Nào voi, nào ngựa, chó, ngao, bạch xà, hắc hổ, vân vân, rất hung dữ. Phật cầm gậy tầm xích đánh giúp người, làm cho quân của quỷ không tiến lên được.
Sau mấy trận bất lợi, quỷ bèn cho quân đi dò xem Phật sợ gì. Phật cho chúng biết là sợ hoa quả, quảng chuối và cùm nấm, trứng luộc. Đối lại, Phật cũng dò hỏi và biết quân của quỷ chỉ sẽ độc có mấy thứ, đó là máu chó, lá dứa, tỏi và vôi bột. Lần giáp chiến sau đó, quân của quỷ đem không biết cơm ăn nào là hoa quả đến ném Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn, rồi đem máu chó vẫy khắp nơi. Quân của quỷ thấy máu chó sợ hoảng hồn, bỏ chạy.
Lần thứ hai, quân của quỷ lại đem oảng chuối vào ném quân của Phật. Phật bảo người nhặt làm thức ăn, rồi giả tỏi phun vào quân địch. Quân của quỷ không chịu được mùi tỏi, nên cũng cắm đầu chạy biệt tích.
Lần thứ ba, quân của quỷ lại đem cơm nắm trứng luộc vào ném quân Phật. Người tha hồ ăn, và theo lời Phật, dùng vôi bột phun vào quỷ. Người lại lấy lá dứa quất vào chúng. Quỷ chạy không kịp, lại bị Phật bắt đẩy ra biển Đông. Ngày quỷ già, quỷ trẻ, quỷ đực, quỷ cái cuốn gói ra đi, bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng dập đầu sát đất, cố xin Phật thương tình cho phép một năm được 2-3 ngày vào đất liền thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy chúng khóc ván cả lên, cho nên mới thương hại và hứa cho.
Vì thế, hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên Đán là ngày quỷ vào thăm đất liền, thì người ta theo tục trồng nêu để cho quỷ không dám bén mảng vào chỗ người đang ở. Trên nêu có khánh đất, mỗi khi gió rung thì có tiếng động phát ra để luôn nhắc bọn quỷ nghe mà tránh. Cũng trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho quỷ sợ. Ngoài ra người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết để cấm cửa quỷ.
Có câu ca dao rằng, cành đa lá dứa treo cao, vôi bột sắc ngõ, chớ trêu mọi nhà. Quỷ vào thì quỷ lại ra, cành đa lá dứa thì ta cứa mộng.
Ngày xưa người ta còn tin rằng những lúc cần đuổi quỷ, như khi có dịch tễ chẳng hạn, thì treo một nắm lá dứa ở trước ngõ, hay vẫy máu chó khắp nơi cho quỷ khỏi quấy. Phụ nữ thường buộc tỏi vào giải yếm là cũng có một mục đích gần như vậy. Người Việt Nam chúng ta có tục lệ đốt pháo vào dịp Tết Nguyên Đán. Sau đây là câu chuyện vì sao người ta đốt pháo. Ngày xưa trong số các hung thần gây tai hại cho người Việt, có một thần tên là Na Á. Vị thần này dữ tợn, lại có thêm một bà vợ dữ dằn không kém chồng. Hai ông bà Na Á thường ở luẩn quẩn trong bóng tối, chẳng sợ điều gì ngoại trừ sợ ánh sáng và sự ồn ào. Cuối năm và đầu xuân, khi các vị thần tốt, phò trợ dân gian phải về trời chầu Ngọc Hoàng, thì hai ông bà hung thần Na Á hay tác oai tác quái.
Ngày Tết, để trừ tai họa cho hai ông bà Na Á gây ra, người ta đã bày ra chuyện đốt pháo ầm ĩ, ồn ào và chói sáng. Dân chúng cũng thắp nhiều đèn đuốc ở trong nhà và ngoài ngõ để đuổi hai hung thần này. Người ta tin rằng tiếng pháo nổ và mùi thuốc pháo có thể xua đuổi được hai vợ chồng hung dữ đó, để họ khỏi đến gieo chuyện chẳng lành vào ngày đầu năm.
Người Việt Nam chúng ta không thể thiếu trái dưa hấu trong nhà. Và sự tích trái dưa hấu cũng đến trong tâm tư kỷ niệm của người Việt Nam hầu như không thể nào quên được. Tương truyền rằng, ngày xưa vào đời vua Hùng Vương thứ 18, có nuôi một đứa trẻ thông minh, khôi ngô, đặt tên là Mai Yển, hiệu là An Tiêm. Lớn lên, vua cưới vợ cho An Tiêm và tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ ơn vua cha, nhưng An Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp chứ chẳng nhờ ai. Lời nói này đến tai vua. Vua cho An Tiêm là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đày An Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo xa ở ngoài biển Nga Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa ở miền Bắc Việt Nam.
Người vợ là nàng Ba lo sợ sẽ phải chết ở ngoài Cù Lao Cô Quạnh, nhưng An Tiêm thì bình thản nói: trời đã sinh ra ta, sống chết là ở trời và ở ta, việc gì mà phải lo. Hai vợ chồng An Tiêm cùng đứa con đã sống hiu quạnh ở một bãi cát trên hoang đảo. Họ ra sức khai khẩn trồng trọt để kiếm sống. Một ngày kia vào mùa hạ, có một con chim lạ từ phương Tây bay đến đậu trên một gò cát. Chim nhả mấy hạt gì đó xuống đất. Được ít lâu sau thì hạt nảy mầm, mọc ra dây lá cây lan rộng. Cây nở hoa kết thành trái to, rất nhiều trái vỏ xanh ruột đỏ. An Tiêm bảo vợ: giống cây này tự nhiên không trồng mà có, tức là vật của trời nuôi ta đó. Rồi An Tiêm hái nếm thử, thấy vỏ xanh ruột đỏ hột đen, mùi vị thơm và ngon ngọt mát dịu. An Tiêm bèn lấy hột giống gieo trồng khắp nơi, sau đó mọc lan ra rất nhiều.
Một ngày kia có một chiếc tàu bị bão dạt vào Cù Lao. Mọi người lên bãi cát thấy có nhiều quả lạ và ngon, họ đua nhau đổi thực phẩm cho gia đình An Tiêm. Rồi từ đó tiếng đồn đi là có một giống dưa rất ngon ở trên đảo. Các tàu buôn tấp nập ghé đến đổi chác đủ thứ vật dụng và thực phẩm cho gia đình An Tiêm. Nhờ đó mà gia đình bé nhỏ của An Tiêm trở nên đầy đủ, cuộc sống phong lưu. Vì chim đã mang hột dưa đến từ phương Tây, nên An Tiêm đặt tên cho thứ trái cây này là Tây Qua. Người Tàu ăn thấy ngon, khen là hẩu, tức là tốt, nên về sau người ta gọi trại đi là dưa hấu.
Ít lâu sau, vua sai người ra Cù Lao ngoài biển Nga Sơn để dò xét xem gia đình An Tiêm ra làm sao, sống hay chết. Sứ thần về kể lại cảnh sống sung túc và nhàn nhã của vợ chồng An Tiêm. Nhà vua ngẫm nghĩ thấy thầm phục đứa con nuôi, bèn cho triệu An Tiêm về phục lại chức vị cũ trong triều đình.
An Tiêm đem về dâng cho vua giống dưa hấu mà mình may mắn có được, rồi phân phát hột dưa cho dân chúng trồng ở những chỗ đất cát, làm giàu thêm cho xứ Việt một thứ trái cây danh tiếng. Hòn đảo mà An Tiêm ở được gọi là Châu An Tiêm. Ngày Tết chúng ta cũng không thể thiếu bánh chưng, bánh dày, thưa quý vị. Sau đây là sự tích bánh chưng, bánh dày.
Ngày xưa, vào đời Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp sông Giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu xuân, vua mới họp các hoàng tử lại và bảo rằng: con nào tìm được thức ăn ngon lành để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất thì ta sẽ truyền ngôi vua cho.
Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm món ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng. Trong khi đó, người con trai thứ 18 của vua Hùng Vương, tên gọi là Tiết Liêu, còn gọi là Lan Liêu, có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người bày vẽ, nên ông lo lắng, không biết làm thế nào.
Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có một vị thần đến bảo: này con, vật trong trời đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống cho con người. con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng hình trời và đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh để tượng hình cha mẹ sinh thành.
Tiết Liêu tỉnh dậy vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt để làm bánh vuông, tượng hình đất. Bỏ vào chỏ chân chín gọi là bánh chưng. Và ông giả xôi làm bánh tròn để tượng hình trời gọi là bánh dày. Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái.
Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đập thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có bánh dày và bánh chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện thần bảo mộng kể lại, giải thích ý nghĩa của bánh dày, bánh chưng. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi vua lại cho Tiết Liêu, con trai thứ 18.
Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh chưng và bánh dày để dâng cúng tổ tiên và trời đất. Lại vẫn những câu chuyện cổ tích về những vật dụng mùa xuân. Bên cạnh món ăn, trái cây, chúng ta phải chưng hoa thưa quý vị. Sau đây là chuyện kể về hoa thủy tiên.
Ngày xưa, có một phú hộ sinh được 4 người con trai. Khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau. 4 người con hứa tuân lời cha trói lại. Tuy nhiên, vừa chôn cất cha xong, thì 3 người con đầu dành phần gia tài nhiều hơn người em út. Họ chỉ chia cho đứa em út một mảnh đất khô cằn. Người em út rất buồn, vừa thương nhớ cha, vừa buồn các anh xử tệ với em. Đang ngồi khóc một mình trước mảnh đất khô cằn, thì người em bỗng thấy một bà tiên từ mặt ao gần đó hiện lên và bảo,
này con, thôi đừng khóc nữa. Khoảng đất này của con có chứa một kho tàng mà các anh của con không biết. Kho tàng này chứa nhiều mầm của một loại hoa quý vô giá. Mỗi năm cứ đến mùa xuân, thì hoa đâm chồi nảy lộc, nở từng hàng chi chít trên đất đai của con. Con sẽ hái hoa đem bán, rất được giá. Nhờ đó, chẳng bao lâu, thì con sẽ giàu có hơn các anh của con.
Quả thật, đến mùa xuân ấy, đúng như lời bà Thiên nói, mảnh đất khô cằn của người em bỗng nhiên mọc lên từng hàng hoa trắng, hương thơm ngào ngạt. Để nhớ đến ơn lành của bà tiên, người em đặt tên cho loài hoa này là hoa thủy tiên. Những người thích hoa, chơi hoa và những người nhà giàu đã thi nhau đến mua hoa thủy tiên hiếm quý với giá rất đắt. Chẳng bao lâu, người em trở nên giàu có, nhiều tiền bạc. Rồi cứ mỗi năm Tết đến, người em út lại giàu thêm nhờ mảnh đất đầy hoa thơm tươi thắm. Người em trở nên giàu hơn 3 người anh trai tham lam kia.
Người ta tin rằng hoa thủy tiên mang lại tài lộc và thịnh vượng. Do vậy, mỗi dịp Tết đến, chơi hoa thủy tiên trở thành một tục lệ đón xuân. Những ngày cuối năm, thủy tiên được chăm sóc để hoa nở đúng giao thừa, hy vọng mang đến tài lộc sung túc và may mắn trong năm mới. Chắc quý vị cũng chưa quên câu chuyện trí khôn của ta đây. Không biết ai khôn ai dại, nhưng chúng ta hãy nghe câu chuyện về con trâu và con cọp. Một con cọp từ trong rừng đi ra, thấy một anh nông dân cùng một con trâu đang cày dưới ruộng. Trâu cặm cụi đi từng bước, lâu lâu lại bị người quất một roi vào mông. Cọp lấy làm ngạc nhiên. Đến trưa, trâu được mở cày. cọp liền đi lại gần trâu và hỏi.
Này, Tống Minh khỏe như vậy, sao anh lại để cho người đánh đập khổ sở như thế?
Trâu trả lời khẽ vào tai cọp. Người tuy nhỏ nhưng người có trí khôn đó anh ạ. Cọp ta không hiểu và tò mò hỏi.
Trí khôn à? Trí khôn là cái gì? Nó như thế nào?
Trâu không biết phải giải thích ra sao, đành trả lời qua quýt. Trí khôn là trí khôn chứ còn là cái gì nữa? Muốn biết rõ thì anh tới hỏi người ấy. Cọp ta thong thả bước lại chỗ anh nông dân và hỏi.
Này anh kia, trí khôn của anh đâu? Cho tôi xem một chút có được không?
Anh nông dân suy nghĩ một lát rồi nói.
Trí khôn á? Trí khôn của tôi để ở nhà, để tôi về lấy cho anh xem. Anh có cần thì tôi sẽ cho anh một ít.
Cọp nghe nói vậy mừng lắm. Anh nông dân toan đi, lại làm như sực nhớ ra điều gì, bèn nói.
Nhưng mà lỡ tôi đi khỏi, anh ăn mất trâu của tôi thì sao?
Cọp đang băn khoăn chưa biết trả lời thế nào, thì anh nông dân lại nói tiếp.
Hay là anh chịu khó để tôi buộc tạm vào gốc cây này, cho tôi được yên tâm.
Cọp ưng thuận. Anh nông dân bèn lấy dây thừng trói cọp thật chặt vào gốc cây. Xong anh lấy rơm chất xung quanh cọp và châm lửa đốt và quát lên.
Trí khôn của ta đây, trí khôn của ta đây.
Trâu thấy vậy thích quá bò lăn ra cười. Không may hàm trên va vào đá, răng gãy không còn một chiếc nào. Mãi sau, dây thừng cháy đứt. Cọp mới vùng dậy ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rừng không dám ngoái nhìn lại. Từ đó, cọp sinh ra con nào con nấy trên mình cũng có những vằn đen dài, vốn là dấu tích của những vết cháy. Còn trâu thì chẳng có con nào có răng hàm trên cả.